Which way do you face?
Chúng ta tập trung vào điều gì? Chủ tịch Pickhacker đã làm tôi ngạc nhiên với câu hỏi khó hiểu này. Ông nói, một thầy 70 thay mặt cho các tín hữu của giáo hội nói với vị tiên tri, nhưng ông nói những lời vị tiên tri cho các tín hữu biết. Đừng bao giờ quên rằng anh là người phát ngôn cho vị tiên tri để ngỏ lời cùng các tín hữu. Vì cố gắng để làm hài lòng người khác trước khi hài lòng Thượng Đế là làm ngược lại với giáo lĩnh thứ nhất và thứ hai, chúng ta quên phải tập trung vào điều gì. Chúng ta đều làm lỗi như thế vì sợ con người. Trong ngôi sai, Chúa phán, chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhức móc. Trong giấc mơ của Lê Hi, nỗi sợ hãi nó bắt đầu từ ngón tay chỉ trỏ kinh miệt từ tòa nhà rộng lớn vĩ đại, khiến cho nhiều người quên họ là phải tập trung vào điều gì. Kiểu áp lực của người khác này tức là cố gắng để thay đổi thái độ của một người, nếu không phải là hành vi bằng cách làm cho người ấy cảm thấy có lỗi vì đã làm gì xúc phạm. Khi chúng ta bị cám dỗ thừa nhận những tội lỗi vì sợ hãi là người, thì nó trở thành một cái bẫy theo như sách Trong Ngôn. Cái bẫy có thể được nguy trang khéo léo để thu hút lòng trắc ẩn của chúng ta, để khoan dung hoặc thậm chí còn chấp nhận một điều gì đó đã bị Thượng Đế kết án vì đức tin yếu. Dù đó có thể là một trở ngại lớn, cũng như các nhân truyền giáo, khi có một người bạn đồng hành bất tuân chắc chắn, thì họ đã không báo cáo cho phái bộ truyền giáo vì họ không muốn xúc phạm người bạn đồng hành đó. Quyết định của một người được thực hiện khi nhớ đúng thứ tự của các giáo lĩnh lớn nhất và thứ hai. Khi những người truyền giáo nhận ra rằng họ phải chịu trách nhiệm với Thượng Đế chứ không với người bạn đồng hành của mình, thì họ sẽ can đảm có thay đổi hướng tập trung. Ngay cả Joseph Smith cũng quên rằng ông phải tập trung vào điều gì, không liên tục nài nỉ. Chúa cho phép Martin Harris mượn 116 trang bản thảo. Có lẽ Joseph Smith muốn tỏ lòng biết ơn đối với Martin. Chúng ta biết rằng Joseph đã biết vô cùng lo lắng. Bất cứ lý do nào của Joseph, dù phù hợp lý do đâu, đến đâu thì Chúa cũng không tha thứ và khiển trách ông một cách nặng nề. Biết bao lần ngươi đã vi phạm và đã tiếp tục nghe theo những lời thuyết phục của loài người. Vì này, lẽ ra ngươi không nên sợ loài người hơn sợ Thượng Đế. Kinh nghiệm cay đắng này đã giúp Joseph mãi mãi ghi nhớ ông phải tập trung vào điều gì. Khi một người cố gắng giữ thể diện với loài người, thì họ có thể vô tình làm mất thể diện với Thượng Đế nếu một người làm hài lòng Thượng Đế, nhưng đồng thời bỏ qua sự bất tuân của loài người, thì đó không phải là trung tập mà là cháo trở hoặc cố gắng làm tôi hai chủ. Để đối phó với nguy hiểm chắc chắn là cần can đảm để khắc phục nỗi sợ hãi loài người. Những lời cầu nguyện của Daniel giúp ông đối phó với sư tử. Lòng can đảm đó là một ân tứ của Thánh Linh cho người kính sợ Thượng Đế đã dâng lên lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Hoàng hậu Esther cũng đã mang cho bà can đảm để giáp mặt với chồng bà, biết rằng bà đã liều mạng sống để làm như vậy. Lòng can đảm không phải chỉ là một trong những đức hạnh cơ bản, mà còn như C.S. Lewis nhận xét, lòng can đảm là hình thức của tất cả đức hạnh vào thời điểm thử thách. Philad đã có lòng thương xót cho đến khi nó trở nên nguy hiểm. Vua Herod buồn rầu trước lời yêu cầu chém đầu dân Baptist, nhưng muốn làm hài lòng những người tự yến ở đó. Vua Noe đã sẵn sàng thả Abinadi, nhưng đã tuyên án từ các áp lực bởi từ các tân tế tà ác. Vua Saul không vâng lời Chúa bằng cách giữ lại chiến lợi phẩm vì ông sợ dân sự. Đối xa dịu dân Israel nổi loạn ở chân núi Sinai, Aaron đã tạc tượng một con bò vàng. Và có nhiều rất người tin tưởng vào Chúa, nhưng mà họ đã không tin vào Chúa bởi vì họ sợ mất đi những lợi lộc. Và bây giờ nghe, trước khi Mật Môn này cha mạnh dạn nói ra như vậy, vì cha đã có được thẩm quyền từ Thượng Đế, và cha cũng không sợ hãi những sợ hãi những gì loài người sẽ làm, vì Thiên Chúa trọn vẹn sẽ đánh đuổi được tất cả mọi sự hãi. Vậy nên tôi không viết những gì để thỏa mãn thế gian, mà chỉ những gì làm đẹp lòng Thượng Đế và những ai không thuộc về thế gian này, Nephi đã nói. Captain Moroni, này Moroni, tổng lãnh binh của các người, tôi không tìm kiếm uy quyền mà chỉ tìm cách kéo nó xuống. Tôi không tìm kiếm danh vọng của thế gian mà chỉ tìm kiếm sự vinh quang của Thượng Đế tôi và sự tự do và an lạc cho tổ chức tôi. Moroni, nếu tất cả mọi người đã sống và đang sống và sẽ sống giống như Moroni, làn quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi, phải quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng đối với trái tim con cái loài người. Các vị tiên tri sống suốt các thời đại đã luôn luôn bị tấn công. Vậy các ngón tay chỉ trỏ khinh miệt tại sao? Vì những kẻ đó có tội, lấy sự thật làm điều không khó vì sự thật làm họ đau tận đáy lòng. Hoặc như Chủ tịch Lee đã nói, sự thật mất lòng. Phản ứng khinh miệt của họ là mặc cảm tội lỗi, đang cố gắng tự trấn an, cũng như với cô Hô đã thừa nhận, tôi cũng đã luôn luôn biết rằng không có một tấm Thượng Đế. Tài lời nói của cô Hô rất có sức thuyết phục, tới nỗi hắn cho nên tin vào lời nói của chính hắn. Kẻ khinh miệng thường cáo buộc các vị tiên tri thì vì không giống, sống hợp thời trong thế kỷ 21 hay bị mù quáng. Họ cố gắng thuyết phục và thậm chí còn gây áp lực với giáo hội để hạ thấp các tiêu chuẩn của Thượng Đế. Anh Maxwell đã nói dẫn đến tính tự mãn chứ không phải tự cải thiện và hối cải. Về hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa xuống đến mức độ có hành vi không thích hợp trong xã hội chính là sự bỏ giáo. Hai thế kỷ sau khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng họ, nhiều giáo hội trong số dân Nephi bắt đầu giảng dị hóa giáo lý từ bốn Nephi và chuyện rằng khi 210 năm trôi qua, trong khi xứ có rất nhiều giáo hội, phải có rất nhiều giáo hội tự nhận là biết về Đấng Kitô, vậy mà họ lại chối bỏ phần lớn phúc âm của Ngài, đến nỗi họ tiếp nhận đủ mọi thứ tà ác và làm lễ ban những gì thiêng liêng cho những kẻ đã từng bị cấm đoán vì không xứng đáng. Ngày nay, một số tín hữu không biết họ đang rơi vào cái bẫy tương tự khi họ hưởng ứng các truyền thống địa phương hoặc dân tộc của tổ phụ họ nhưng không phù hợp với văn hóa của phúc âm. Còn có những người khác tự lừa dối mình và tự phủ nhận biện hộ hoặc yêu cầu các vị giám chữ hạ thấp tiêu chuẩn về giấy giới thiệu đi đoàn thờ và đi truyền giáo và học đi học đại học. Và cũng như Đấng Cứu Rỗi đã dọn dẹp đền thờ để bảo cho đền thờ thiêng liêng, các giám chợ phải mạnh dạn để bảo vệ tiêu chuẩn của đền thờ. Chúa đã nói ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy nếu dân ta biết tuân giữ các giáo lệnh của ta và không làm ô uế ngôi nhà của thánh này. Đấng Cứu Rỗi, gương mẫu vĩ đại của chúng ta luôn luôn tập trung vào cha Ngài. Ngài yêu thương và phục vụ đồng bào. Anh ta chẳng cầu vinh hiển với người ta mà đến đâu. Ngài muốn những người Ngài đã giảng dạy phải noi theo Ngài, nhưng Ngài không tìm kiếm lợi lộc của họ. Ngài kết án những người Pharisee vì đã làm những việc tốt chỉ để được loài người thấy. Đấng Cứu Rỗi đã đối phó với nhiều người cáo buộc Ngài, nhưng Ngài không bao giờ nhượng bộ. Ngón tay họ chỉ trỏ khinh miệt. Ngài là Đấng duy nhất, chưa bao giờ quên phải tập trung vào điều gì. Ta hằng làm từ đẹp lòng cha và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Trong ba Nephi, Đấng Cứu Rỗi đã dùng danh hiệu cho ít nhất 163 lần, làm cho dân Nephi thấy rõ ràng Ngài đang đại diện cho Đức Chúa Cha. Từ sách Giăng, Đấng Cứu đề cập đến Đức Chúa Cha ít nhất 50 lần. Ngài là môn đồ hoàn hảo của cha Ngài. Ngài rất hoàn hảo trong việc đại diện cho cha Ngài, đến nỗi biết Đấng Cứu Rỗi cũng là biết Đức Chúa Cha. Nhìn thấy vị Nam Tử là nhìn thấy Đức Chúa Cha. Nghe vị Nam Tử là nghe Đức Chúa Cha. Ngài không thể phân biệt được với cha Ngài và Ngài là một. Ngài hoàn toàn biết phải tập trung vào điều gì. Cầu xin Cha cho tấm gương đầy soi dẫn của Ngài cũng cố chúng ta chống lại cầm bẫy của lời nói tâng bốc của loài người khác hoặc tính kiêu ngạo của, từ bên trong lòng của mình. Cầu xin tấm gương của Ngài cho chúng ta can đảm để không bao giờ sợ hãi hoặc bỡ đỡ những người làm chúng ta sợ hãi. Cầu xin cho chúng ta tấm gương của Ngài soi dẫn chúng ta để làm việc thiện ẩn danh càng nhiều càng tốt và không khát vọng đến danh lợi của loài người. Cầu xin cho tấm gương của Ngài giúp đỡ chúng ta luôn luôn ghi nhớ điều răn thứ nhất và lớn hơn hết là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý và yêu mến chúng ta và đức tin của Đức Chúa Trời. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta luôn luôn môn đồ của ai trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.